Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, kính thưa Đức Thầy, chúng con đã hưởng được rất nhiều hồng ân của Đức Thầy đã ban cho chúng con ngày hôm qua. Hôm nay là ngày chúng con phải ra về, xin Đức Thầy ban cho chúng con vài lời huấn từ.
Sau mấy ngày đại hội, mọi người đều vui vì một năm có một lần, đúng mùa xuân hoa nở rộ, người người vui. Thì sự thành tâm của quý bạn đến đây dự nó không có hoang phí, tuy ngắn nhưng mà đầy đủ, rất đầy đủ. Điển quang làm việc phục vụ liên tục, đầy đủ cho mọi người tự thức và hiểu rõ đường lối chính mình, phải tự sửa tu dứt khoát đi lên thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là con đường chính của vô vi. Chúng ta mang xác làm người, có một cái xác u mê tâm tối, mà bây giờ thức tâm đi về cõi sáng thì chúng ta thấy rõ tâm linh là gì. Phần hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của phần hồn nữa. Lúc đó chúng ta mới thật sự hướng tâm về tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Việc làm của đấng toàn năng không ngừng nghỉ thì chúng ta cũng phải học cái nhịp nhàng không ngừng nghỉ để tiến hóa. Cho nên nhiều người tu cho có chừng, tu để nhờ đỡ, tu để lợi dụng bề trên cứu độ cho chính chúng ta, cái chuyện đó là không có. Mình phải hành tới thì bề trên mới giúp. Bề trên cũng khổ cực lắm mới làm được bề trên. Cho nên ở thế gian muốn làm một vị tổng thống cũng phải là qua nhiều chuyện gạn lọc của xã hội mới được tới cái vị trí đó. Nếu chúng ta tu ở đây là phần hồn lãnh đạo thể xác, phải giải tỏa tất cả nghiệp quả của chính chúng ta thì mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là sáng suốt, thanh tịnh là tận độ, thanh tịnh là mới có cơ hội quy nguyên với thực chất của chính mình mà tu tiến. Cho nên khóa vui xuân Âu Châu ngày giờ rất ít, ngắn gọn, nhưng mà tâm thức của mọi người lần lượt cũng lãnh hội đầy đủ trong niềm vui xuân sẵn có của chính mình, hướng về thanh tịnh mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn các bạn đã bỏ công đến đây tham dự và nghe qua những lời thuyết giảng của tôi để về tự xây dựng cơ đồ tâm linh của chính mình. Phần hồn là chủ thể xác, không nên cho phần hồn sa đọa. Phần hồn mà sa đọa thì kiếp này tới kiếp kia không có tiến hóa nổi. Nhiều người lớn tuổi tới bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm người khổ cực như này, làm đó ông nội bà nội mà tôi nhiều chuyện rắc rối quá không giải quyết được. Chính mình thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên tôi lại có cái phương pháp để cho mọi người niệm Phật tự thức, trở về với chính họ mới thấy giá trị sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, mà tu bằng lòng tu tiến, chấp nhận để tu tiến. Thì hình ảnh ở thế gian nhiều người không có đạt được, cũng có thể nắng hình ông Phật thờ cúng đủ chuyện, nhưng mà không thấy rõ giá trị hành pháp của ông Phật tiến tới sự thanh nhẹ mà mọi người thương mến. Thì chúng ta nghĩ cái gốc của mọi sự việc mà hành cho tới nơi thanh tịnh thì chúng ta sẽ đạt được sự sáng suốt. Có sáng suốt mới cảm nhận được đại bi của chư Phật ban chiếu. Cho nên các bạn thiền một thời gian nó rút bộ đạo. Đó là trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, đường đi lên vô cùng tận. Ánh sáng sẽ ban chiếu toàn thân, tai nạn sẽ dứt khoát. Thì nhân dịp này, bây giờ thế giới, khắp thế giới văn minh, chúng ta đã thấy có ordinator, máy điện tử rồi này kia đầy đủ. Dùng điện, một chút xíu điện thì chuyển khắp toàn cầu. Và tâm thần của ta cấu trúc bằng nguyên điển của trời đất. Mà nếu chúng ta hội tụ được trật tự thì chúng ta cũng không có thua gì cái máy vi tính của xã hội cho là văn minh. Mà chúng ta, sự thật của chúng ta, trật tự trong từ tâm thân khối óc của chúng ta hiệp nhất thì sự tiến hóa nhanh nhẹ rất rõ ràng. Mà cái văn minh đó không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu, nghe được hiểu được đã có từ lâu chứ không phải mới có. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, nhiều người nghe được rồi lấy cái lý luận của người khác, sách trong sách vở để bàn, để bác, và không nghiên cứu chiều sâu của nguyên lý, cho nên luôn luôn bị bơ vơ là vậy. Chúng ta, cái thân xác khối óc của chúng ta toàn là điện, điện năng hòa hợp với điện năng cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Nếu các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy giá trị của tôi cũng là vô cùng. Nếu tôi hướng về Phật, tôi cũng có thể thành Phật. Tôi hướng về tiên, tôi cũng thể thành tiên. Tôi hướng về ăn cướp, tôi cũng thể thành ăn cướp. Cho nên con người là vô cùng, khía cạnh nào cũng có thể khai thác được hết. Gốc của nó là điển, gốc chánh của nó là điển thanh tịnh, siêu giác, không lời mà hiểu, không nói mà biết. Văn minh đã đến nỗi vậy, đã có sẵn, ẩn tàng trong mọi người đều có, chứ không phải chờ tu mới có. Mọi người đều có sẵn hết. Cho nên cha mẹ sanh ra con mà không sanh được lòng là vậy. Nói cái nó cãi, vì cái sẵn có của nó cảm thức nó nói. Mà cái sẵn có của cha mẹ tới đó thôi, không có khả năng ban chiếu và thông suốt thì cảm thấy nghịch. Cái kỳ thật mỗi ở thế gian đều cung ứng và xây dựng. Nếu chúng ta tu thành tâm thanh tịnh thì chúng ta thấy tất cả xung quanh của chúng ta đều đã và đang giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa. Không có ai bỏ chúng ta, chính chúng ta là người tự bỏ, tự gạt mình mà thôi. Cho nên qua mấy ngày sống chung rất vui, và ngồi mọi người đã phát tâm lên hát bài Kỷ Nguyên Di Lạc đêm hôm, hết tâm mình mong được ngày hội tụ vui xuân như mọi năm sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Tiện đây tôi xin tuyên bố bế mạc và chúc các bạn thượng lộ bình an, tâm thần an lạc.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, thì chúng ta đã hưởng được rất nhiều, mặc dù thời gian rất ngắn ngủi, nhưng mà chúng con cảm thấy như là qua một ngày làm như được cả năm. Vì chúng con tới đây á, tự nhiên sao mà không còn nhớ chuyện gì khác, hay làm như là sống một cái cõi nào đó. mà thấy thời gian nó không phải như thời gian mà chúng con sống ở nhà. Ở nhà thì đủ thứ chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó đến, lại đây sao tự nhiên không còn nhớ gì hết. Chỉ thấy vui phải không? Thầy nói vui xuân, thật sự là vui xuân. Vậy tụi con thật là vui, ai cũng thấy là thầy đã thương và thầy ban cho rất nhiều thanh điển. Từng qua tới giờ thầy kể chuyện vui, thầy kể chuyện hồi xưa để thầy ban thanh điển cho tất cả chúng con. Cho nên trong thâm tâm của chúng con ai cũng cảm thấy thanh nhẹ, mà thật sự là vui xuân. Mà vui xuân này không có thầy á, không biết làm sao mà vui được như thế này. Sau đây thì con cũng xin mời, nếu mà có các bạn đạo nào muốn lên phát biểu ý kiến trước khi ra về, đây là dịp may hiếm có mà được gần gũi Đức Thầy, khó mà có cái dịp đó lắm. Thành ra nếu mà các bạn nào muốn, cho vài bạn đạo thôi chứ không phải là cho hết đâu nha, lên trên này để thỏa thẻ với Đức Thầy vài đôi phút trước khi mà chúng ta chia tay ra về.
Rồi, xin mời. Mô Phật, chào thầy, chào mấy bạn đạo. Mô Phật, con đây lên đây có nói cái vụ 6 câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho mấy bạn đạo. Hồi còn đó ở miền đỏ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bạn không biết cái nghĩa sao, cái dáng niệm niệm đi ở đó miền đỏ là lâu vắng nói chuyện với cặp thầy là cũng dung nói chuyện mấy giờ. Xin lỗi mấy bạn đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hồi đó con ở miền đỏ Pol Pot, cũng nhờ niệm Nam Mô thấy mình sức khỏe vui vẻ. Ở miền đỏ thấy cũng ăn chút đỉnh, ăn không đủ no mà là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì gặp thầy con cũng mừng lắm, thấy thầy cắt nghĩa Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bây giờ cũng đi làm đi công việc cũng nhờ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì thấy vui, thấy thầy ngài thật. Bây giờ con gặp mấy thầy con vui lắm rồi. Con tu, con muốn tu lắm mà giờ con cũng chưa cho tu.
Muốn vợ tu thì niệm Phật nhiều, khai thác trung ương khối óc của mình liên hệ với càn khôn vũ trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì cái từ trường của mình mới ảnh hưởng được vợ tu. Cái đó là sự dày công của chính anh mà thôi.
Còn mấy giờ con không biết, từ đó con cũng trả ơn cha mẹ. Bây giờ cha mẹ cũng chết hết, con không biết làm sao bây giờ trả ơn cho cha mẹ cũng thân thầy các nghĩa.
Với cha mẹ chết hết là mong con khỏe mạnh mà anh biết tu và biết hiểu anh và sửa chữa cho phần anh tiến hóa, đó là báo hiếu. Chứ không phải cần mua bánh cho cha mẹ, cha mẹ không có ăn bánh được nữa đâu.
Con hết có câu gì vậy? Con cho thầy, con xin thầy giờ cái đầu con mô Phật.
Đầu để thờ ông bà cha mẹ sẽ đưa tôi rờ.
Con gặp thầy, cảm ơn.
Kính thưa thầy, con tên là Nguyễn Đức Dũng ở Luxembourg. Con kính xin đảnh lễ thầy. Con cũng không có cái gì để mà hỏi thầy. Rồi con lên đây là để tạ ơn thầy đã gửi cho vợ chồng chúng con mỗi người một bài thơ khuyến tu. Con đọc thành thật là cảm động vô cùng, nên con lên đây và cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho chút ít thời giờ để mà
nhận được thơ của tôi. Mới thấy là tại sao ông này ông biết được tâm tình của mình. Thì mình phải dày công sửa tiếng chính mình, rồi sau này mình là người nối tiếp mới là thật sự cảm ơn người đã viết thơ cho mình. Chứ không phải đọc thơ rồi ý lại cái thơ không được. Phải phân tách và hiểu rõ cái nguyên lý nó từ đâu đến. Thì người tu hành mới đạt được. Thì chúng ta cần hành sẽ tương đồng với người đó, chung tiếng và chung hợp xây dựng cho quả địa cầu tốt.
Thật cảm ơn thầy.
Con kính chào các đạo hữu. Con xin kính chào thầy. Cách đây 2 năm con có dịp gặp thầy ở bên Đức và con có ra mắt thầy. Sau 2 năm nay thì cái lúc con lên thì con có kêu anh Hòa của con lên, và cái thời gian đó thì anh bị anh uống rượu whisky từ 13 năm nay rồi đó thầy. Thành thử ra thầy có cho một vài một lời khuyên. Từ đó thì con về con cũng cũng ráng. Nhưng mà con thấy cái nghiệp lực của con bây giờ còn nặng lắm. Thành thử kỳ này sau con đi Đức đó thì con có lại đây một tháng sau. Thì có gặp thầy là cách đây 2 năm ở bên Tôn Ông Lê Ba thì rất là vui. Và cái lúc đó con cũng có cái ước nguyện là nếu mà anh Hòa mà tự ánh mà đi được đó thì rất là tốt. Thì cái ước nguyện đó năm nay nó đã được thực hiện và anh ở đây. Nhưng mà anh cũng vẫn còn ở trong cái tình trạng gọi là cai rượu đó. Mà anh không có đi nhà thương được, anh ở nhà cao rượu một mình lấy. Cho nên là rất là khó khăn thầy. Và cũng không có tiền đều. Con cũng vậy, thành tưởng ra là con muốn xin thầy cho chúng con thêm chút xíu chắc cái sức mạnh hay là sự can đảm. Và anh ở dưới đó mà không biết tại sao mà anh không có lên. Tại vì cách đây 2 năm con có nhớ con có chào thầy, thì thầy hỏi là thằng Hòa bây giờ nó có uống rượu không. Thầy bây giờ không biết là...
Nó là người tiêu thụ của hãng whisky mà. Nếu mà không tiêu thụ hãng whisky nó thưa tôi.
Ở trên xe có mấy người có đi mua thuốc lá, mua thuốc pharmacy thì anh nói nhớ kìa đem cho tôi chai whisky.
Cho nên cái tập quán là mình phải tự giải, chứ không ai giải giúp. Khi mà bệnh nằm hu hu rồi mới thấy mình có lỗi. Cho nên người ta nói uống rượu là lấy dao cắt gan. Nhưng mà người uống rượu thì tôi có bao giờ say mà cắt gan. Ai mà động tới tôi được, phải không? Mạnh lắm, tôi nhậu vô là tôi mạnh lắm mà. Sao tôi sợ? Tôi khỏe lắm mà. Lúc nào cũng nói mình tốt. Nhưng mà tới giờ bệnh lâm chung mới ăn năn sám hối. Cho nên khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp là vậy. Người đời nhiều khi sách vở Phật pháp kinh kệ đầy hết, tiệm nào cũng có bán hết, 10 đồng bạc là đầy đủ, mà không có ai nhớ. Lâm chung rồi thức tâm mới ăn năn sám hối. Cho nên người khổ, thiệt khổ, mới thấm thía nghe những lời giảng của tôi và bằng lòng tự dấn thân tu tiến thì mới thấy có giá trị. Những người tu vô vi này không có bị ai ràng buộc, mà nó tự dấn thân tu tiến nó mới có ngày gia đình sum họp an vui. Thì con thấy cái tu có giá trị. Đây có phương pháp nào mà giải được nghiệp lực là chỉ có niệm Phật để giải nghiệp lực. Mà nếu chúng ta bằng lòng làm đi, niệm Phật là sống với Phật hằng giờ hằng phút hằng giây. Muốn thêu dệt một miếng vải phải mất nhiều ngày giờ, mà thêu dệt tâm linh còn dày công nữa. Và chúng ta muốn giải tỏa cái tập quán từ xa xưa tới nay thì chúng ta phải niệm, phải dày công niệm Phật cho nhiều mới giải được. Nhiều người nói học cái gì mà học có 6 chữ, tôi muốn học nhiều hơn, học cái tánh chưa có xong mà học có dạy có 6 chữ. Mà 6 chữ này là nguyên lý của càn khôn vũ trụ, học mà hiểu được là thoải mái vô cùng. Học là phải hành, hành có 6 chữ thôi, mà hành thông là có cái quả tốt. Nên tùy duyên của mọi người, người nào thích và thấy đường chúng ta cần đi, dấn thân tự hành sẽ đạt. Cương quyết như vậy, dứt khoát như vậy sẽ tiến. Cái đạo nào giảng cũng hay hết, nghe hay lắm, nhưng mà kết quả là thế nào mới thấy trời đất có luật nhân quả.
Cho nên những người nào mà bằng lòng dứt khoát bỏ tập quán xấu của chính mình thì chắc chắn sẽ có cơ hội trở về với tập quán tốt sẵn có của trời Phật đang ban. Điển đại binh bi của đấng toàn năng lúc nào cũng ban chiếu cho mọi người chung sống hòa bình. Nhưng mà thế gian vì lòng tham chia rẽ gây hấn và tạo loạn mà thôi. Cái kỳ thật rốt cuộc cũng là từ không giới đến rồi sẽ đi ra với hai bàn tay không. Có người nào chết mà mang được cái tủ đi theo đâu, mang đồng xu cắt bạc nào đi theo đâu. Thấy rõ ràng chuyện trước mắt. Rồi nếu đào sâu trong tâm linh càng thấy chiều sâu thực tế hơn và giá trị hơn. Thấy thế gian đô thị giả tất cả là không thật, có gì thật đâu. Còn chúng ta làm con người mà không biết cái hồn, không biết cái vế, biết là không có điều khiển được cái tiểu thiên địa này, nó sẽ loạn. Cũng như anh Hòa uống rượu là bị ngoại cảnh điều khiển mà thôi. Mà không có ngoại cảnh là ăn không ngon, ngủ không yên. Nhậu vô một cái là sung sướng mà tại sao cấm? Vì cái tập quán đó nó mới lâu ngày nó mới cứng gan và thần kinh nó không ổn, tạo loạn cho tiểu thiên địa cũng như tạo loạn cho một xứ. Dân không an, lục căn lục trần không có liên hệ được, giết hại lẫn nhau, sân si đủ điều. Chuyện trước mắt là chúng ta đếm tiền thôi. Hồi tôi chưa nhậu, tiền bạc tôi đàng hoàng. Bây giờ tôi nhậu say sưa, bạn bè đầy nhà cửa, nhưng mà rốt cuộc đồng tiền của tôi đếm ra không còn bao nhiêu hết, phải vay mượn mới sống được. Đó là đại nạn sắp tới rồi, đâu có yên đâu. Nên dứt khoát rồi mới thấy là hai chữ dứt khoát tốt cho mọi tâm linh tại mặt đất này. Nếu không chịu dứt khoát thì không có bao giờ tiến bộ nổi.
Thưa thầy, con nghĩ là không biết ý thầy sao, con muốn cho anh đi thanh lọc, thầy nghĩ thế nào?
Thanh lọc là tốt lắm chứ, người mà uống rượu thanh lọc thì cái gan nó không có cứng. Cái gan không cứng thì hậu quả không có bệnh nhức mình nhức mẩy. Nhiều cái bệnh không thể lường trước được.
Con xin đổi ơn thầy.
Kính thưa thầy, từ Las Vegas thầy chiếu chỉ minh cho con để mà dìu dắt anh em ở mặt xây tu tập. Hôm nay con anh tượng trưng cho mặt xây đến nhờ thầy chứng minh lòng thành của chị Dinh.
Anh có tâm muốn dẫn dắt mọi người tiến tới khỏe mạnh và cộng thêm cái tâm linh quý biết là bao nhiêu. Về võ thuật đã tự cứu mình được về chuyện đời, còn về đạo tâm linh thiêng liêng mình cũng tháo gỡ được. Đó là trọn bộ mà phải thực hành đứng đắn thì kết quả sẽ tốt ở tương lai.
Con xin giới thiệu chị Mạc Thị Marie Lo. Chắc mình thầy đã biết Julien Ramon Laurent Eric. Mấy anh cô công đã nghe được thầy có đến đây à? Anh chị
những
muốn
người
gặp
trẻ thầy, mà chịu tu mà tới ngày nay là tất cả quả đầu cũng thay đổi, hướng về điện năng, điện tử, khai thác tâm thức của mọi người trong thực tế. Và chúng ta vô vi là người thực tế hơn, lập lại trật tự từ khối óc cơ tạng, chuyển hóa tới phần hồn tốt đẹp ở tương lai. Ở các cõi đều nhìn nhận đường đi dứt khoát con người vô vi là sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Vậy tôi tưởng Lương Trọng Nguyễn tới đây phải trình diễn sáu bài, sáu bà không có bà nào.
Dạ, bà cuối cùng rồi.
Ta đồn dữ lắm, ít nhất trình diễn sáu bà, có một bà.
Monsieur Mỹ quand vient ici va présenter ses six femmes et où nous n'en voit aucune. Donc bạn.
Pour la technique, je voulais vous remercier pour la technique et puis pour toutes vos années de pratique et pour tout votre amour et votre compassion et pour vous. Merci beaucoup.
Comme le dernier moment, vous rencontrez vous-même avec la cette méthode. Ouais, c'est mieux.
Je crois que c'est ça, oui. Merci.
Chị Marty Marilo, cảm ơn Đức Thầy đã ban cho chị cái phương pháp này, và cảm ơn cái tình thương của Đức Thầy và cái sự từ bi của Đức Thầy đối với chị. Thì Thầy đã nói là phải tìm về với chính mình thì sẽ tiến bộ và tốt đẹp hơn nữa.
Je suis très heureux et très honoré de vous rencontrer, et je voulais simplement dire que j'espère suivre longtemps vos enseignements afin de progresser et d'essayer d'apporter de la joie autour de moi.
Voilà. Cảm ơn thầy rất nhiều, cũng xin nguyện là sẽ tiếp tục hành cái pháp này đến cùng để đem ban rải cái sự vui tươi.
Cái pháp này là liên hệ với vũ trụ, chấn động của vũ trụ và liên hệ với đại bi của đấng toàn năng.
C'est en relation avec l'énergie de l'univers, avec la grande compassion de l'univers.
Cho nên càng tu không ở mở mắt không thấy có gì mới, mà trong tâm thức nó thay đổi.
Et plus nous pratiquons, plus nous voyons qu'il n'y a rien de nouveau, mais dans notre conscience intérieure, il y a des évolutions.
Bonjour, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à pratiquer le Wu-Wu-Yi, et je voulais dire que je suis heureux aussi de vous voir.
Đây, cách đây 2 năm và con rất là sung sướng được gặp Đức Thầy.
Vui trong thanh định mới thật là vui.
Il faut se réjouir dans la sérénité pour apprécier la vraie joie.
Tuổi trẻ mà biết được mình mới làm được nhiều việc và có tinh thần phục vụ cho nhân loại ở tương lai.
Si en tant que jeune, si vous savez retourner à vous-même et connaître vous-même, vous pouvez servir les autres dans l'avenir et aider beaucoup de gens dans l'avenir.
Không có gì quý hơn thanh tịnh và sáng suốt.
Rien n'est plus précieux que la sérénité et la lucidité.
Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh nói không có gì quý hơn độc lập và tự do. Nhưng mà vô vi không có gì quý hơn thanh tịnh và sáng suốt.
Ở Việt Nam, le leader Hồ Chí Minh a dit que rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté. Et dans le Vovi, on dit que rien n'est plus précieux que la sérénité et la lucidité.
comme jour. Cela fait aussi 2 ans que je pratique et je suis très heureux de vous rencontrer. J'espère que je continuerai à pratiquer le Vô Vi.
Dạ, kính thưa thầy, con đã hành pháp này được 2 năm rưỡi và con hy vọng rằng con tiếp tục hành cái pháp này, pháp Vô Vi này lâu dài.
Cái pháp Vô Vi này là liên hệ với càn khôn vũ trụ, là cuộc sống của tâm linh không ngừng nghỉ.
Ce dharma du Vô Vi est en relation avec l'univers entier et notre vie est spirituelle et continue.
Cho nên người thiền nhiều, tâm thức họ thấy ở thiền nhiều, thấy khổ, nhưng mà tâm thức của họ không bao giờ khổ.
Ceux qui pratiquent beaucoup de l'extérieur, on voit qu'ils sont malheureux, mais leur conscience intérieure ne souffre jamais.
Sự thật là sự thật, ở bên trong không phải ở bên ngoài.
La vérité c'est toujours la vérité et réside à l'intérieur et non pas à l'extérieur.
Cho nên người tu siêng năng, mặt mày lúc nào cũng tươi sáng.
Un pratiquant assidu a toujours un visage radieux.
Không buồn. Có trời, có đất, đạo lấy gì buồn.
Il n'est jamais triste parce que autour de lui il existe le ciel, la terre et la voie spirituelle.
Đầy đủ, không có gì buồn.
Tout est complet, ne lui manque rien, il n'a pas de raison de s'attrister.
Buồn là chính ta lười biếng không chịu hành pháp mà thôi.
C'est triste, on est triste parce qu'on est paresseux et on ne pratique pas le dharma.
Hôm nay vui xuân, các bạn đến đây thì tôi cũng vỗ tay vui với các bạn mà thôi.
Aujourd'hui, c'est pour fêter le printemps, donc vous êtes venu ici, je vais applaudir pour fêter le printemps avec vous.
Thầy, con có mong muốn để tập hành để tiến lên trên đời của thầy đó.
Mong muốn là phải thực hành, thực hành là phải có kết quả, thực hành tinh tấn là cuối cùng nó là kết quả tốt.
Cher maître, j'espère continuer à pratiquer cette méthode longtemps. Donc Maître a répondu, si tu espères, il faut pratiquer. Et si tu pratiques, tu obtiendras sûrement de bons résultats.
Nếu mà thực hành ít, nó hay lo. Anh có cái tánh lo lắm. Lo, chuyện không đâu vào đâu cũng lo.
Si tu pratiques peu, tu es très anxieux. Tu as ce caractère-là. Tu es anxieux sur toute chose.
Lo rồi cuối cùng thấy không có gì phải lo mà cứ lo, nó quen như vậy. Cho nên chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cái tiểu thiên địa này nó được lớn rộng ra, mở đường bên trong tâm thức nó sáng lạng. Cần pháp luân thường chuyển cho nhiều, lấy nguyên khí của trời đất sửa đổi nội bộ nó sẽ tốt lên.
Donc tu es anxieux, mais finalement tu te rends compte que rien ne mérite que tu sois anxieux. Et il faut utiliser le souffle originel de l'univers pour débloquer, ouvrir ton microcosme, déblayer, ouvrir les routes à l'intérieur pour agrandir tout ce qui est à l'intérieur de toi.
Anh nghe lời tôi một thời gian nữa, mặt mày nó sẽ hồng, có hồng khí, mới vui. Mình dòm kiến thấy mặt mày có hồng khí nó mới vui. Tu mà âm u không có tốt. Âm u thuộc căn, hậu quả nó là căn xe. Mà mình tu giải nó trở nên hồng khí, vui tươi.
Donc si tu m'écoutes et que tu pratiques, tu auras un teint rosé plein d'énergie et non pas un teint sombre. Le teint sombre c'est un signe de cancer.
người tu vô vi, nhiều người theo dõi tôi mấy chục năm và dỗ dai tôi nói là ông lúc này phản lão quần đồng trẻ rồi. Tôi cũng cảm ơn vì tôi thấy tôi trẻ là tâm tôi không có lo nữa. Tôi thấy tôi có trời, có đất, có đạo. Có vui ngày hôm nay tôi có một số bạn đạo cả thế giới đều quý thương tôi. Tôi thấy là cái công lao tu học của tôi không có hoang phí. Mà mọi người bắt chước như vậy thì sẽ bành trướng cho nhân loại được cộng hưởng ở tương lai.
Personne joyeuse ne peut pas vieillir facilement, il se rajeunit plus facilement. Parce que comme maître, il a le ciel, il a la terre, la voie spirituelle, il a pratiqué. Aujourd'hui, il a plein d'amis pratiquants du monde entier autour de lui. Donc, il est toujours joyeux et finalement, on va pouvoir contribuer à tous les êtres sur la terre pour que tout le monde puisse se réjouir de la joie, de réjouir de toutes les choses sur terre.
Thế giới đại đồng thì có mục đích để cộng hưởng một cái gì to lớn ở tương lai, thanh nhẹ ở tương lai mới kêu một thế giới đại đồng.
Dans le monde universel, il faut que nous puissions apporter notre contribution pour que tout le monde puisse en jouir. Ça là s'appelle un monde universel.
Mỗi người bản thân tự tu tự đạt mới có giá trị. Nhờ người ta tu dùm, cúng quải, lo lót không có giá trị. Mình hành tiến tới mới có giá trị.
Chacun doit s'occuper de lui-même parce qu'il doit pratiquer pour lui-même. Et s'il demande de l'aide à l'extérieur, il fait des offrandes, il se prosterne, il ne pourrait pas progresser. Et ça n'a pas de valeur. Pour qu'on puisse réussir, il faut pratiquer par soi-même.
Mọi người đều có nghiệp lực từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ phải tự giải, không ai giải giùm được đâu.
Chacun de nous a des forces karmiques depuis plusieurs existences. Nous devons nous libérer de ces forces karmiques par nous-mêmes. Personne ne le fera pour nous.
Cho hôm nay vui mà ngày cuối tôi được gặp anh thì tôi cũng có lắm lời nhắc nhở anh. Anh về tự tu đi để gặt hái một phần kết quả, năm tới chúng ta sẽ gặp vui hơn nữa.
Aujourd'hui c'est une journée de joie et j'ai pu te rencontrer, donc essaye de pratiquer, obtenir de bons résultats et nous aurons l'occasion de nous revoir encore l'année prochaine dans la joie.
Kính thưa thầy, từ ngày thầy dạy bảo con để mà truyền lại cái chỉ dẫn lại cái pháp này cho anh em ở Marseille, mà không hiểu có một chuyện này xin nhờ thầy giải cho con. Chuyện của người ta mà mình nhúng tay vào nên cũng khó gỡ lắm mà thành công, nhưng mà giờ con muốn gỡ ra nhờ thầy giúp cho con. Cũng như chuyện ở chùa ở Mặt Xây, bị họ những người mà muốn giành giật chùa để mời cái ông sư khác đến để mà đuổi cái sư cô này ra, thì sư cô ấy biết con để yêu cầu con đến để giúp, thì con lên được thì nhờ cái hồng ân của thầy thì con đuổi họ mấy người kia ra hết, giữ lại được cái chùa. Mà tưởng mình làm tiếng tốt á, mà lại tiếng xấu xa bay cùng họ, nói con giành chùa giật lấy tiền của chùa hết, bây giờ nghe là con ở chùa làm sư luôn. Tại thấy con cạo đầu á, họ tưởng con là sư. Con hơi vô lễ, con nói tôi không biết ông Phật Thích Ca là ai hết, tôi vô vi, tôi biết ông Tám mà. Đừng có tưởng tôi là sư. Thì họ cũng cũng nói tôi không biết sao không. Bây giờ á thì con thấy họ đồn quá, con đến chùa nữa để giúp chùa nữa để cho họ làm, thì cái sư cô đó bỏ con mình à, rồi bà sợ mấy tụi kia trở lại nữa, tụi nó dữ lắm thầy ơi, nó đánh người ta, nói ai mà đến gặp cô sư cô nó đánh, nó đuổi, rồi nó kêu mấy thằng kêu bằng nhảy dù đến làm hùng hổ, rồi mấy ông lớn tuổi đâu dám đến. Khi con đến á, họ nghe nó à ông Lương từ Mỹ đến hả, ông võ sư đến được, họ mới đến chùa lại đông đủ lắm. Thầy tưởng tượng coi, họ lấy hết tiền và thiếu nợ nữa, mình lấy lại cái đó mình phải trả nợ. Rồi con biết làm sao, thì nói thôi để mình tu vô vi mình giúp cho người ta. Thì vừa rồi làm lễ Tết á, cũng trả nợ được một mối nợ mà dư được 20.000 quan thầy ơi. Bây giờ con muốn không muốn làm nữa, bây giờ làm sao thầy?
Cái áp phe Phật tới làm cũng không xong. Vậy thì áp phe đó là bỏ rồi.
C'est l'affaire des Bouddhas et qui arrive et s'il n'arrive pas à assumer, c'est comme.
Nếu mà tới chùa mà áp phe Phật làm không được thì phải làm áp phe sư cô.
Si tu vas à la pagode, si tu n'arrives pas à faire l'affaire du Bouddha, tu vas faire affaire avec la nonne.
La
bonzesse. La bonzesse,
nương trọng Mỹ có hai cái nghề tinh vi nhất, một là võ, hai là tấn công.
Monsieur Lương Trọng Mỹ possède deux techniques très efficaces. Une c'est la technique d'arts martiaux et l'autre c'est attaquer.
Lỗi của thầy, con biết thầy phải.
Chị, con thanh tịnh nhìn lại trời đất sử dụng đúng chỗ, mà vì đời nó cản con không làm được cái gì hết. Chứ cái khả năng mình tới đâu thì trời sử dụng tới đó thôi. Mà bây giờ mình dứt khoát tu, mình đi vượt mức, đi lên một đường lối nữa trong thanh tịnh và sáng suốt. Chứ còn chùa chiền mà nhờ đỡ Lương Trọng Mỹ để đem võ thuật đối với đời là sinh nạn hết gì đâu. Một núi còn một núi cao hơn. Người này giỏi, người khác còn giỏi hơn. Phải nhớ điều này mà học cái nhịn nhục để tiến tới. Rồi khuyên mọi người phải nhịn nhục tối đa để đạt được, để nhận được điển đại bi của đấng toàn năng mà tiến hóa. Cái đó là cái cần thiết trong hiện tại. Cả thế giới đều loạn động, không có chỗ nào yên hết. Mà ta có pháp sửa trị cho nó thanh tịnh, nên cố gắng thực hành tới đích để tránh những cái tai nạn sắp tới. Chứ đừng có thấy năm 2000 là xong đâu, còn nhiều chuyện lắm, rắc rối mà. Cả quả địa cầu không có chỗ nào yên hết.
Tu as des compétences mais tu les as mal utilisées, donc tu peux pas parvenir au résultat. Il faut pas croire que en ayant les arts martiaux que tu pourrais intervenir pour protéger les pagodes. C'est une façon d'attirer les malheurs chez toi. Faut pas croire qu'on est tout le meilleur, parce que un mont est élevé, il y a un autre qui est plus élevé. Si on est compétent, si on est bon, il y a un autre qui est meilleur que nous. Donc faut pas croire qu'on est le meilleur, parce que c'est en pensant comme ça, on n'attire pas le malheur chez nous. Il faut apprendre la résignation et développer la grande compassion, parce que dans ce monde qui bouge, qui évolue sans arrêt, il y a plein de catastrophes. Il ne faut pas croire qu'après l'an 2000, plus rien ne peut nous arriver. Il y aura encore plein d'événements, plein de catastrophes. Donc il faut apprendre la grande compassion pour développer la sérénité et nous aider.
Con nói cái chuyện đó chưa, con có trình bày rõ rệt cho thầy nghe. Chứ sự thật ra thì người đó họ là người trí thức, muốn lấy cái chùa để mà giữ, giữ cái chùa đó để mà làm chuyện buôn bán, thì họ muốn đuổi cô sư cô, họ muốn đưa ra tòa án ra lệnh trục xuất cô sư cô đó. Thì sư cô đó có một mình, ai cũng sợ mấy người đó, tại vì cái ông đó có người con làm chánh trị, nên cái gì cũng vậy, người nào lên mà muốn muốn bảo vệ cổ thì nó kêu cảnh sát lên nó đuổi ra. Thì khi ra tòa đó thì nghĩa là cái trạng sư của bên đối địch đó, nó còn nhỏ, nó ham tiền á thầy, rồi nó làm cho nó tốn tiền cưa cúng lắm. Thì con được hay vậy đó, thì con lên thì con cũng có hơi dùng cái sai để thử cái niệm Phật Nam Mô Đà Phật coi có cái hiệu nghiệm gì. Thì khi con ra tòa, con kêu anh em đến để mà ngồi đó cái định tâm niệm Phật thôi. Thì không hiểu sao tình lình cái ông sư rồi á, ông quay lại ngó con nhắm mắt con niệm Phật à. Thì ông mới giật mình, ông hỏi mà cái chùa là cái gì. Ông sư cũng biết cái chùa là cái gì nữa. Ông nói là tại một cái hội á, cái chùa là cũng như một cái nhà để mà hội họp thôi, nên là cái ai mà làm cái gì đăng cái hội đó là chủ cái chùa đó. Thì sư cô của nó không biết sư cô là gì, người nghĩa là nếu cái chủ của cái hội đó muốn đuổi đó thì nó có quyền đuổi. Thì khi con niệm Phật á, ông giật mình, ông mới hỏi cái chùa là cái gì. Thì ông tạng sư bên sư cô mới cắt nghĩa chùa rồi cúng quả được kìa. Thì ông đó mới giật mình, ông biết ông xử sai ha. Thì ông nói thôi rồi, thôi cái chuyện đó, tôi dẹp bỏ, ông có đuổi cô sư cô nữa, bây giờ mấy người hội họp lại để mà lập lại cái ban trị sự mới. Khi ban trị sự đó chấp nhận của sư cô ở lại, sư cô ở lại, bây giờ nó không có xử nữa, nên mình thắng lại là vậy đó cơ thầy.
Bỏ mấy cái mừng kinh dịch của mình kia mấy kia. Tại hiểu sư hữu kinh sinh đi, sư hữu bình an kinh kia.
Kinh tô xa.
Cho xe sư hữu chỉ cả ổ xì vô bài chỉ áo y chùa bó. Và ổ xì trình lãng cho y hùa hi xe sư hữu cả ngài. Y vây kè lái xì hùa hùa bỏ mấy sở liệu.
À xe hữu, y lão rồi, anh cây hội mai.
À, vô sĩ kia hào y, yai mê vô sĩ khắc hào choi hoa hi.
Choi hoa hi, rồi kè hoa hi nè.
À, cho xe xe hồ.
Y lão rồi, chi nhau y xe bèn, rồi mai kè kè. Cái ý chí cơ thì kia lư phát triển cả cái sim lên, không chỉ là chỉ cái mồm đó sim lên, thế sau thì tôi ít, mai xin chỉ khá rồi, xin chỉ khá rồi.
Con là bạn đạo của vị, nay con lên đây con xin thầy cho con vài lời khuyên. Cái tính của con là con làm cái gì cũng không có xong, không có thành công chuyện gì hết đó. Ngay cả cái con không còn chuyện gì để làm ngoài cái chuyện tu thôi. Mà con tu sao con ngồi không có lâu, con ngồi cái con cảm thấy bản thể con như là nó rã ra từng miếng rồi đó thầy. Nó giống như nó đòi con phải xả, giống như con có cái bản chất, con có cái tính làm việc không, con thấy con tu cũng không xong nữa, không có chuyện gì mà con làm xong trong cuộc sống.
Con phải cương quyết. Dạ, tại sao con tu?
Dạ con lè phè bất cứ chuyện gì con cũng lè phè.
Con không có cương quyết.
Dạ.
Con tu con phải dứt khoát. Tôi dạ. Kiếp này tôi tu là tại tôi muốn trở về với chính tôi. Dạ. Tôi mới dạ. Tu.
Dạ.
Phải dứt khoát như vậy. Thì đêm đêm tôi ngồi thiền rồi tôi nghĩ tôi trở về với chính tôi. Chính tôi làm người tôi không hiểu tôi mà.
Con biết nhưng
mà. Tôi thanh tịnh để tôi hiểu tôi thì mọi việc nó sẽ xong.
Tại vì cái tính con từ đời cho đến đạo không có chuyện gì mà con cương quyết đó thầy.
Rồi bây giờ con bước vào vô vi, con phải cái điểm thứ nhất là phải niệm Phật, phải co lưỡi răng gầy răng niệm Phật, niệm Phật cho ý thức được. Cái trí nó mở, nó mới bằng lòng dấn thân tu tiến. Lúc đó nó mới có kết quả.
Còn cái chuyện mà con ngồi cái cơ thể con như là rã trùng biến, nó mỏi.
Không có, con niệm Phật thét rồi toàn thân nó điều hòa, kết hợp lại.
Mà cái người như vậy là trong cái xã hội cũng có làm được chuyện gì xong hết đó thầy.
Thì mình niệm Phật là để cho nó hội tụ lại, nó sẽ xong. Con bán bánh mà con sắp đặt không khéo, người ta vô người ta cũng không mua đâu. Cái gì nó phải trở về trật tự nó mới tốt.
Kính thưa ông Tám, con là bạn đạo Bỉ. Hôm nay con lên con chúc sức khỏe ông Tám. Nhờ con nhờ ông Tám soi giùm con thử coi. Con không biết, con thiền thì cũng được lắm, cũng có khai mở rồi, con biết hết. Nhưng mà sao con cứ bệnh hoài?
Sao cái bệnh không biết? Chứ đừng nói tôi biết hết. Biết hết mà chỉ có cái bệnh không biết. Rõ ràng đó.
Dạ thưa thầy. Mà bệnh của con không đi bác sĩ khám không thấy gì hết. Đi bác sĩ nào cũng vậy, khám không có cái gì tốt, không có gì hết mà con bệnh nhưng mà con khỏe, con mạnh. Bệnh mà bệnh lạ lắm Tám. Vậy thì đi đâu, đi đứng, đi lạ, đâu cũng được. Dạ.
Lấy cái phương pháp lạ để trị cái bệnh.
Dạ, con không biết lấy phương pháp gì để
lấy
trị.
Lấy nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ, con niệm dữ lắm ông Tám. Dạ,
phải
con niệm đi đứng nằm ngồi.
Nam Mô Di Đà Phật, Nam là gì, Mô là gì, phải hiểu rõ cái đó. Thì tự nhiên nó mở.
Con niệm mà không có niệm giống ông Tám được. Tại vì hơi con ngắn. Con niệm thường vậy thôi nhưng mà con niệm
dùng
hoài.
Dùng ý niệm chứ.
Ông Tám biết không, cái lưỡi cứ để đây niệm hoài, con mỏi miệng cứ mày niệm hoài.
Dày công một chút, đừng có sợ mỏi.
Dạ thì
mình hành để tự cứu mà làm
con
sợ.
Cũng gặp ông Tám nhiều lần đi đại hội này kia mà con không có dịp để tới để hỏi ông Tám này kia thôi. Ông Tám cho con lời gì để cho con về.
Ông Tám cũng
con
người,
ngồi yên
tâm thương với con vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà ông Tám khổ quá, ông Tám
mà ông Tám dòm thử
niệm Phật
con,
liên tu
dòm con coi con có
nó mới giải được
cái gì lạ không biết. Có khi con cũng làm thơ mà đều thơ lục bát không giống thơ ông Tám.
Niệm Phật sau này làm thơ giỏi lắm.
Dạ. Vậy tỉ như con như hôm qua ông Tám ngồi đi giảng ở dưới con làm thơ mà rồi con không có viết, con quên hết. Còn làm thơ vậy tỉ như con thấy một cái gì đi, cái cảnh gì ấy đó con làm được.
Hợp với nguyên điển của trời đất là
mà
thi
sao
thơ
con
nó
biết
ra để nó nhắc nhở mình.
Ông Tám lúc mà con mới tu 5-7 năm rồi đó, con khai mở dữ lắm mà sao tự nhiên bây giờ nó đau mất hết.
Đã thiếu niệm Phật mà thôi.
Dạ. Con niệm nhưng mà không có thường niệm đó, thường niệm chứ không có niệm vô biệt niệm. Dạ.
Thường niệm là vô biệt niệm là.
Dạ.
Nãy giờ nói chuyện rồi trong đó có niệm không?
Dạ. Nói chuyện con không có niệm.
Nói chuyện mà trong này cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Phật là cái vô biệt niệm.
Dạ.
Nào. Nói chuyện rồi cúp không niệm Phật là
dạ,
bị thôi
giờ
rồi.
Ông xưa, con xin ông Tám cho con về con tu cho nó bền thoảng thân thể.
Cái niệm Phật phải liên tục.
Dạ.
Đừng có ngưng nó đứt đoạn, nó thành một đống rác lộn xộn trong nội tâm.
Dạ. Thưa dạ.
Chào thầy. Con là Nguyễn Thị Đức, bạn đạo Vị. Xin kính chào thầy. Con xin trước hết cảm ơn thầy đã giúp cho con được hành thiền. Từ lúc con gặp thầy ở Auckland tới giờ cũng được một thời gian, cũng đã giúp cho con được trong công việc được dễ dàng và thoải mái. Con xin hỏi thầy, bây giờ nếu mà con muốn cho mấy đứa nhỏ nó thiền thì con phải làm sao?
thì cha nó phải thiền trước, là phải niệm Phật nhiều. Niệm Phật là trị về thần kinh, đúng cái khóa học của con đang hành này, làm cho khối thần kinh nó có trật tự ổn định. Lúc đó là cái từ trường của mình mới ảnh hưởng vợ con được. Sức mạnh của vô vi không phải là mặt hung dữ đâu, cái từ trường đầy đủ, chứ không phải cái mặt hung dữ là người ta sợ đâu. Cái từ trường đầy đủ người ta mới kính nể.
Thầy làm sao mà niệm Phật mà không quên thầy?
Niệm Phật thét nó khôi phục lại đâu có quên. Cái trí nhớ tôi là bao nhiêu năm tôi cũng nhớ. Vậy tôi khổ quá tôi niệm Phật nhiều, có bao nhiêu đó mới có ngày hôm nay. Mà các bạn thực hành cũng vậy, nhờ niệm Phật. Anh niệm Phật là một phương pháp trị thần kinh, ít nhất 2 năm nó sẽ khôi phục tốt. Niệm liên tục.
Con xin cảm ơn thầy nhỉ.
Con kính chào ông Tám. Con lên đây có 2 câu hỏi. Một là câu hỏi dùm cho mẹ con. Tại vì 2 tuần trước đây, trước khi đi đại hội, mẹ con có ngồi thiền và thấy trên cảm giác trên đỉnh đầu có điện chạy và kiểu như tóc dựng lên vậy đó. Rồi sau đó có một điểm mát mà chỉ trong vòng vài Sài Gòn thôi. Rồi mẹ con không biết đó là dấu hiệu gì mà là từ đó tới nay không có thấy quay lại cái dấu hiệu đó nữa.
Cái đó là bà phải cố gắng tiếp tục niệm Phật nữa, bởi vì luồng điện nó mới xuất ra, nó liên hệ với luồng điện của vũ trụ một chút xíu thôi. Bây giờ bà phải tiếp tục nữa, nó đi tới mạnh dạng hơn.
À vậy là có tiến bộ.
Có tiến bộ rồi.
Dạ, con xin hỏi một câu nữa. Là mẹ con nói khi mà tu theo ông Tám thì không được đốt nhang, đốt đèn. Nhưng mà con không biết tại sao con thấy như không làm như vậy thì có lỗi với bề trên.
Có bề trên nào bắt lỗi con đâu. Có bề trên nào bắt lỗi dẫn tới đây ra rồi.
Con không biết, con cũng không cảm, con thấy không an tâm. Lúc mà con đi làm về thì con cũng thấy đốt nhang hoặc đốt đèn, con cảm thấy gì có cái gì ấm trong lòng con.
Cái đó là
con
cái tập.
Cảm thấy như con đã nghĩ.
Cái đó là cái tập quán của con. Con như con đi làm về con hít xì ke thôi. Rồi bữa sau mà về con không có xì ke hít là con buồn.
Chỉ là một điều hồi xưa gì con chưa hỏi ai hết chưa. Khi mà con phải là người vô thần. Tại vì tất cả các dòng họ con ai là cũng người là người đạo Phật hết trơn. Mà sau khi con niệm Phật hoặc là con nghĩ tới trời Phật, lúc nào cũng như có một cái gì trong con như 70% thì nói quy mà 30% thì chống lại. Thì con không biết tại sao. Con đã đi tất cả các nhà thờ mem qua bên đạo Orthodox gì, con thấy người ta sùng kính quỳ lại, nhưng mà lúc nào con cũng thấy như có một cái gì phải con phải làm, con chống lại. Mặc dù con cũng làm theo người ta, nhưng mà con không biết tại sao trong con có những cái chống lại những cái điều mà con muốn đi theo, cũng như là con không có son cuộc son để đi theo trời.
Con chưa có trật tự hòa hợp với trời đất. Trời cũng có energy, đất cũng có energy, mà trong tâm con cái energy không có unifié.
Khi mà con ngồi con niệm Phật, lúc nào con cũng thấy như có cái gì chống lại con, biểu con đừng niệm. Và con không biết tại sao vậy.
Có biểu đừng thì con càng làm họ sẽ phục.
Con
hiểu không? Dạ. Đó là cái khối thần kinh tập quán từ nhiều kiếp rồi, xa xưa tới bây giờ. Bây giờ con phải làm tới để nó mở ra, nó unifié mới được. Đừng sợ nói lớn tiếng, tôi cũng già rồi, để mặt nó nhỏ mà già rồi mà.
Con kính thưa thầy, con lớn thì thầy, con tu thiền 4 năm rồi. Bây giờ con gái con ấy Liên, Lan, Yến, Hoa, Thủy thì cũng thiền, đêm nào mẹ con cũng thiền. Bây giờ con có 2 thằng con trai, thằng Tuổi Tất, thằng Tuổi Thìn, nó cứng đầu cứng cổ quá, con nói không được. Con nay con thành tâm lên để kính thưa Đức Thầy cho con làm sao về mà nói cho nó nghe 2 cái thằng Tuổi Tất, thằng Tuổi Thìn.
Thì nó chưa hiểu, thanh niên bây giờ phải hiểu người ta mới chấp nhận, không hiểu người ta không có chấp nhận.
Hàng ngày mà con hàng ngày mở băng của Đức Thầy lên, mẹ con bốn mẹ con ngồi thiền mà nó ở trên này nó cứ mở tư vi, nó nghe hát nên nó ca. Con khổ quá, con chỉ lên đây thành tâm Đức Thầy cho con về, con xin nói cho khai.
Cái của này, chị nghe là chuyện của chị, còn con nó nghe là nó phát triển theo thời đại của xã hội. Mà khi nó đụng với xã hội, nó đụng rồi nó mới hiểu giá trị của người mẹ hiền của nó.
Còn ta nói nó nghe mà sao con nói nó không nghe, con khổ quá.
Thì nó phải vậy. Mẹ là thương con, lúc nào cũng tha thứ và thương yêu con. Con nó mới lớn lên, nó phải phát triển, nó chống lại là đúng luật, không có gì hết á. Mẹ tâm từ bi, cứ phát triển tâm từ bi, thương con cứ thương con, tu thì cứ tu, một ngày nào đầy đủ từ trường mới độ con tiên qua. Nó bị xã hội gạt rồi, nó về nó thấy mẹ nó là hiền hơn các người ở xã hội, lúc đó nó mới chịu tu.
Con xin kính thưa thầy, con tên là Vàng Về Nhân, con là Vĩ Quốc. Con đã tu thiền được gần 2 năm và kỳ trước con có dự đại hội ở Tịch Khắc và con có đi tới bên Mỹ dự thiền ca và dự sinh nhật của thầy. Và hôm nay con lên đây để lấy một cái niềm tin và để con về dáng tu thiền đạt tới sự thanh tịnh. Con không biết nói gì.
Phải cố gắng thực hành đúng theo cái phương pháp. Người tuổi trẻ mà thực hành đúng thì mắt sáng mặt tươi, vui hòa với các giới dễ dãi, không có khó khăn.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, lần đầu tiên mới gặp Đức Thầy. Con gặp nhiều cái trở ngại đó về tâm linh đó, xin thầy giúp con về tâm linh đó. Xin thầy ban lời dạy lời.
Tôi ở đây có pháp thực hành tự cứu, mà chiếu thực hành thì khối thần kinh nó sẽ lập lại trật tự và tiến hóa tốt. Phải coi theo sách vở và phương pháp công phu của chúng, chính bản thân tôi thực hành, coi video đó mà thực hành tới sẽ có kết quả.
Kính thưa thầy, kính thưa bà Tám, kính thưa quý vị bạn đạo. Con rất là sung sướng, tràn trề những cái hạnh phúc trong những ngày hôm ba ngày hôm nay. Con quên hết cả nhà, cả người mẹ bệnh trước khi con ra đi. Con biết là con không có nói cái gì hết để đỡ phải mất thời giờ. Những cái gì mà con muốn nói hay con muốn nghĩ, con biết thầy đã hiểu hết. Cho nên con chỉ dắt một người bạn đạo mới ở Paris và một người chị dâu và một đứa em bị điếc và một vali kinh sách và những cái bức thư mà các bạn đạo gửi đến cho thầy. Xin phép cho con được nói một câu để con không biết ngày hôm qua khi con nói rằng là bạn đạo Kali kính gửi lời thăm thầy, thì thầy có nói rằng là giữ lấy cái tách nhưng mà đừng đập bể cái ly, thì con không hiểu ý thầy muốn nói cái gì. Để con về con nói lại cho mấy người bạn đạo họ biết. Con kính xin thầy.
Giữ lấy cái tách là giữ lấy cái xác này mà tu tiến đi lên, chứ đừng đập bể cái ly. Cái ly là sự thanh nhẹ của mình, đừng làm mất, đừng sân si, đừng buồn tủi, thì tất cả sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ và coi phương pháp và thấy khả năng mình có thể tự cứu, tự sửa để tiến hóa không, chứ không có nên nghe ai nói và làm đại không được.
phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng. Mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục chứ không phải tới đó.
Kính thưa ông Tám, con được gặp ông Tám cách đây mười mấy năm hồi ở Việt Nam. Hôm nay lần đầu tiên con được gặp ông Tám. Sống trong gia đình mẹ con đã tu từ hơn 10 năm nay, được sự giáo dục của mẹ. Nhưng mà giống như cái cô hồi nãy có nói, tại sao trong lòng con vẫn chưa chấp nhận được? Tại vì trong nhiều năm qua, lúc nào mẹ con cũng hướng dẫn cả nhà tu hành, nhưng mà con cứ nghĩ là có những người thành công trong cuộc sống thì mới tìm đến đạo. Từ đời trước đến giờ con vẫn là thành công trong cuộc sống. Từ 2 năm nay con cảm thấy có vấn đề thì con có mới nghĩ đến Phật trời, thì có vẻ như là mình lợi dụng Phật trời. Với chừng nào mình có vấn đề mình mới nghĩ đến. Xin ông Tám giải cho con.
Bí đường phải tìm ông Phật chứ ai nữa. Đâu có ai tử tế bằng ông Phật đâu. Ông ra vô khám lấy tìm mấy vô con ở tù đó chặt đầu ấy, phải tìm ông Phật tốt hơn. Cho nên người ta tới chùa thét rồi mình khai tâm mở trí, ta ăn cơm chay ta vui, vậy ta mới đi tới chùa.
Cảm ơn.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, sáng hôm nay thì Thầy đã ban cho chúng ta một hồng ân tiếp là để cho các bạn đạo lên đây thổ lộ tâm tình với Đức Thầy. Con nghĩ là tất cả các bạn để bạn đạo ở đây sẽ ra về rất là sung sướng và cố gắng tu thiền nhiều hơn. Một mặt khác thì Thầy đã nhấn mạnh là phải mấy người nào mới vô phải xem cái phương pháp công phu thực hành của Thầy mới làm vừa qua tại Montreal đó, thì có để cái quầy quầy kia đó, nếu mà các bạn mới nên đem một cuốn đó về để xem theo đó và thực hành cho đúng pháp để đỡ mất thì giờ. Và một mặt khác đó, thì cái cuốn băng đó làm thì cũng có mục đích là để cho các bạn nếu mà muốn làm phước giúp đỡ những người khác đó, thì thay vì tặng họ một quyển sách thì có thể tặng họ một quyển băng, cũng như một cách là bố thí thiện ông làm phát tâm ấn tống kinh sách cũng là một hình thức thôi. Ngày xưa thì người ta xài kinh sách nhiều, ngày nay thì xài video thì nó nhìn theo đó thì thực hành nó trúng hơn, là nhất là nhiều người ở xa hoặc nhiều người mới. Thì nếu các bạn ở đây mặc dù đã có băng đó rồi thì cũng nên sẵn có ở đây đó thì thỉnh về vài cuốn nữa để sau này muốn giúp đỡ ai thì có đó một cách làm phước rất hữu hiệu mà không có tốn kém bao nhiêu. Thì xin các bạn lát nữa còn một mớ nữa thì các bạn lấy mỗi người về địa phương một ít để sau này có cần giúp đỡ cho những người khác thì các bạn có sẵn để giúp đỡ họ.
Qua quá trình trường pháp của tôi khắp thế giới và tôi thấy có người thành tâm tu học và có người lợi dụng đạo pháp để làm điều không hay. Vì vậy tôi mới dấn thân làm thành những cuốn video thực hành và dịch ra Anh, Pháp, Việt rõ ràng để cho mọi người không nên sửa pháp và thực hành đứng đắn. Vì vậy cho nên người tu cần xem video kỹ lưỡng hơn và thực hành đúng thì sẽ có kết quả tốt.
Còn một mặt khác nữa thì cũng có cái cuộc băng video duyên lành đó, thì cái đó là cũng là một hình thức để cho nhiều người biết đến vô vi. Cái đó Thầy cũng đã bỏ công và bỏ của rất nhiều để giúp cho những người khác, thì cái đó là cái đường hướng của Đức Thầy đã chọn, thì các bạn cũng nên ủng hộ để về phổ biến và giúp cho những người ở địa phương để cho người ta biết đến, nghe nói đến vô vi. Thầy nó có nói là mặc dù cái đó nó không có thể khai mở cho họ hết tận cùng, nhưng mà cũng giúp cho họ được một phần. Vì người đời bị rối đuôi rất nhiều, phải dùng đủ mọi phương tiện mà sẵn có mà chúng ta có thể làm được để giúp đỡ họ. Thiền ca chỉ là một phương tiện nhỏ thôi, nhưng mà cũng giúp ích được một phần nào.
Người đời thích ca thích hát, dùng ca hát dẫn nguyên lý khai mở cho chính họ là điều quý ở mặt đất này. Không có ai thương mình và giúp đỡ đầy đủ như vậy.
Và các bạn nào muốn đặt cái băng, bộ băng video thanh tịnh đó, thì xin liên lạc với anh Lê Đình Bảo, thì anh sẽ ghi danh và để cho các bạn gửi đến cho các bạn, hoặc tập trung các gửi về các trung tâm thiền đường. Và để kết thúc buổi khóa hội tụ vui xuân ngày hôm nay, thì chúng con xin phép thầy được mời ban học ca Âu Châu lên trình diễn lại bài Kỷ Nguyên Di Lạc. Xin mời các bạn. Và một mặt khác nữa, nãy chị Maria Vela có nhắn là anh Raymond Garcia gửi lời kính thăm thầy và kính thăm các bạn đạo.